Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, trọng nghĩa Đức Tâm Thủy My Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 19 tháng 10 năm 2012.
Trung Quốc phô trương uy lực gần vùng tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
Miến Điện được mời tham dự cuộc tập trận lớn nhất vùng Đông Nam Á.
Việt Nam trì hoãn việc ký thỏa thuận chống săn trộm tê giác với Nam Phi.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bị một người cháu trai gọi là kẻ độc tài.
Hàn Quốc qua mặt Campuchia để vào Hội đồng Bảo an, dù Phnom Penh được Bắc Kinh hậu thuẫn.
Châu Âu đạt được đồng thuận về cơ chế giám sát ngân hàng trong khu vực đồng euro.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện lạ tại Trung Quốc, báo chí chỉ trích việc bắt ra một người bất đồng chính kiến.
Hội nghị Trung ương 6 là kết quả đương nhiên của một nhà nước toàn trị, trong đó người dân không là gì cả. RFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc phô trương uy lực gần vùng tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Bắc Kinh vào hôm nay đã huy động một lực lượng hùng hậu tham gia cuộc tập trận kéo dài một ngày gần quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi có tranh chấp biển đảo với Tokyo trên biển Hoa Đông. Chỉ được loan báo công khai vào giờ chót lúc buổi tối hôm qua, cuộc thao diễn quân sự này của Trung Quốc được cho là nhằm mục tiêu thị uy trước Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, Trung Quốc đã tung vào cuộc tập trận một đội tàu gồm 11 chiếc, trong đó có một số chiến hạm cùng với 8 chiếc phi cơ. Theo Tân Hoa Xã, cuộc tập trận do hạm đội Đông Hải của Hải quân Trung Quốc tổ chức, cùng phối hợp với Cục Ngư Chính Biển Hoa Đông thuộc Bộ Nông nghiệp và Chi Cục Biển Hoa Đông thuộc Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc. Chính vì vậy mà ngoài lực lượng hải quân, còn có nhiều chiếc tàu ngư chính và hải giám Trung Quốc cũng tham gia tập trận. Nội dung phô trương thanh thế để thị uy đã thể hiện rõ trong các bài tập được Tân Hoa Xã loan báo là lực lượng hải quân chi viện và yểm trợ cho các tàu hải giám và ngư chính tiến hành tuần tra bảo vệ chủ quyền. Báo chí Trung Quốc đã được huy động để loan tin về cuộc tập trận, được cho là, xin trích, cuộc diễn tập bảo vệ chủ quyền giữa quân và dân tại vùng biển và vùng trời liên quan trên biển Hoa Đông, hết lời dẫn. Theo AFP, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi hình ảnh một số tàu chiến và máy bay trực thăng thực hiện diễn tập. Tuy nhiên, theo AFP, tọa độ cụ thể trên biển Hoa Đông, nơi diễn ra cuộc tập trận, không được loan báo, chỉ nói chung chung là đó thuộc vùng Đông Hải, tên chính thức Trung Quốc đặt cho vùng biển này. Tại Tokyo, chính quyền Nhật Bản đương nhiên rất chú ý đến cuộc tập trận của Trung Quốc. Tổng thư ký nội các Osamu Fujimura từ chối bình luận về sự kiện này, nhưng xác nhận là Nhật Bản vẫn giám sát từ ngữ trong nguyên văn các động thái của Trung Quốc.
Miến Điện được mời tham dự cuộc tập trận lớn nhất vùng Đông Nam Á. Kể từ năm 2013, đại diện Miến Điện có thể sẽ hiện diện trong cuộc thao diễn quân sự Cobra Gold, tức Hổ Mang Vàng, do Mỹ chủ trì và được tổ chức hàng năm tại Thái Lan. Trước những nguồn tin từ nước chủ nhà vào hôm nay, hãng tin Pháp AFP cho biết là Hoa Kỳ đã dự kiến mời Miến Điện tham dự cuộc tập trận vào năm tới. Trước tiên là với tư cách quan sát viên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đại tá Sawan San, nói rõ thêm, Miến Điện có tên trong sổ các quan sát viên, nhưng danh sách này chưa được hoàn toàn đúc kết. Theo ông, các nước tham gia cuộc tập trận Cobra Gold sẽ thảo luận về việc này trong cuộc họp vào hạ tuần tháng 10 này. Theo giới quan sát, động thái của Mỹ mời Miến Điện tham gia tập trận là thêm một dấu hiệu cho thấy rõ ràng sự thay đổi thái độ của Mỹ đối với quốc gia này, được một nhà phân tích xem là phần thưởng dành cho những biện pháp cải tổ, dân chủ hóa đất nước mà Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đã thực hiện. Cobra Gold là cuộc tập trận thường niên lớn nhất của Mỹ và Thái Lan ở vùng Đông Nam Á, huy động cả chục ngàn lính Mỹ và Thái Lan, cùng với các đơn vị đến từ một số quốc gia khác. Theo Bộ Quốc phòng Thái Lan, thì cuộc thao diễn năm 2013 sẽ có sự tham gia trực tiếp của ít nhất là 5 nước Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Malaysia. Bên cạnh đó, dự kiến sẽ có 13 quốc gia khác tham dự với tư cách quan sát viên. Một viên chức Thái Lan xin giấu tên, giải thích là việc mời Miến Điện là sáng kiến của Hoa Kỳ. Nếu tất cả các nước tham gia cuộc tập trận đồng ý, thì đề nghị này sẽ trở thành chính thức. Tuy nhiên, theo AFP, phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok đã không trả lời và bình luận về nguồn tin trên.
Việt Nam trì hoãn việc ký kết với Nam Phi thỏa thuận về chống săn trộm tê giác. Theo báo chí Nam Phi, nhân hội nghị quốc tế về đa dạng sinh học kết thúc vào hôm nay ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Trên nguyên tắc, đại diện Nam Phi và Việt Nam sẽ ký kết một văn kiện quan trọng trong việc bảo vệ loài tê giác khỏi nạn săn bắt trộm. Tuy nhiên, vào giờ chót, lễ ký kết đã bị Việt Nam rời qua một thời điểm khác. Theo nhật báo Nam Phi Mail and Guardian, ngày hôm qua, thì cơ quan môi trường Nam Phi đã cho biết là dù Việt Nam đã rời việc ký kết, nhưng Nam Phi vẫn tiếp tục các cuộc thảo luận với hy vọng là thỏa thuận ghi nhớ giữa hai nước sẽ được ký kết trước cuối năm này. Theo nguồn tin trên, từ tháng 9 năm ngoái đến nay, Việt Nam và Nam Phi đã thương thảo về một biên bản ghi nhớ về vấn đề thực thi luật pháp và bảo vệ sự đa dạng sinh học nhằm hạn chế đà leo thang của tệ nạn săn bắn tê giác. Theo phía Nam Phi, mức độ săn trộm đã tăng đến mức cao kỷ lục hiện nay với 455 con tê giác bị giết kể từ đầu năm đến nay, cao hơn cả tổng số toàn năm ngoái 2011 là 448 con. Tiến sĩ Joe Shaw, điều phối viên đặc trách hồ sơ tê giác thuộc Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Nam Phi, cho rằng cấp chính quyền cao nhất ở Nam Phi có nhiệm vụ phải làm sao để thỏa thuận với Việt Nam được ký kết và sau đó biến văn bản này thành thực tế. Sự kiện Việt Nam trì hoãn việc ký kết thỏa thuận chống săn bắn tê giác đã khiến giới bảo vệ môi trường thiên nhiên hết sức thất vọng và lo ngại. Lý do là vì Việt Nam bị coi là một trong những quốc gia tiêu thụ sừng tê giác chủ chốt trên thế giới.
Cháu trai lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gọi chú là kẻ độc tài. Theo hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình hiếm hoi, cậu cháu trai mới 17 tuổi của đương kim lãnh đạo Bình Nhưỡng đã bày tỏ sự thông cảm đối với người dân Bắc Triều Tiên. Điểm đáng nói là chàng thiếu niên này đã không ngần ngại gọi người chú của mình là một nhà độc tài. Kim Hằng Sol, 17 tuổi, là con trai của Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong Un. Cậu đang theo học tại một trường ở thành phố Mostar, miền nam Bosnia, và đã được một đài truyền hình Phần Lan phỏng vấn. Người đặt câu hỏi là bà Elizabeth Ren, cựu phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Bài phỏng vấn được phát hình hôm thứ Hai vừa qua, và sau đó đã xuất hiện ngay trên mạng YouTube. Người ta thấy một cậu thiếu niên đeo kính gọng đen, tai đeo khoen, tóc cắt theo mốt ngày nay, không khác gì những người cùng trang lứa. Kim Hằng Sơn đã kể lại tuổi thơ ấu, sống đơn độc, thường khi là ở với gia đình của mẹ. Chưa bao giờ được gặp ông nội là Kim Jong-un. Cậu thanh niên, sinh năm 1995 tại Bình Nhưỡng, cho rằng đã hằng mong ước gặp được người ông để xem Kim Jong-un như thế nào, nhưng đã mong mỏi chờ đợi cho đến khi ông chết. Khi được hỏi là tại sao cha của cậu là Kim Jong-nam không được chọn lên lãnh đạo Bắc Triều Tiên, thì Kim Hang-sun xác định là cha anh không màng đến chính trị và không ngần ngại tuyên bố, tôi thực sự không hiểu tại sao chú Kim Jong-un lại trở thành một nhà độc tài hết lời dẫn. Kim Hằng Sơn cũng cho biết là cậu rất có cảm tình với sinh viên Mỹ và Hàn Quốc và mong muốn bán đảo Triều Tiên thống nhất. Điều mà giới quan sát muốn biết và không được toại nguyện là nguyên nhân nào đã khiến Kim Hằng Sơn nhận trả lời đài truyền hình và tâm sự như trên. AFP cũng nhắc lại là gia đình Kim Jong Nam đã dời sang sống ở Macau. Và trong cuộc trao đổi thư điện tử với một nhà báo Nhật Bản, thì Kim Jong Nam đã đánh giá người em Jong Un là một người không có tinh thần trách nhiệm và cũng không nghiêm túc. Theo Kim Jong Nam, thì chế độ đầy tham nhũng hiện nay sẽ sụp đổ.
Còn hôm nay, giữa Bình Nhưỡng và Seoul đã nổ ra một cuộc khẩu chiến dữ dội. Bình Nhưỡng đe dọa tấn công quân sự Hàn Quốc nếu những người chống Bắc Triều Tiên thực hiện kế hoạch giải truyền đơn vào tuần tới đây. Quân đội Bắc Triều Tiên trong một thông cáo đe dọa là các đơn vị ở mặt trận phía Tây sẽ mở chiến dịch tấn công ác liệt và không báo trước nếu thấy có động tĩnh thực hiện việc giải truyền đơn. Những người Bắc Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc, tập hợp trong tổ chức gọi là Chiến binh vì một Bắc Triều Tiên tự do, đã thông báo sẽ giải truyền đơn trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, cụ thể là gần thành phố Paju, bên kia biên giới và cách Seoul 60 cây số vào ngày 22 tháng 10 tới đây. Thông báo của Bình Nhưỡng đã lập tức bị Seoul đáp trả. Hàn Quốc cho biết là sẽ phản công ngay lập tức. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Yin, nước này sẽ bắn trả ngay và nhắm vào nơi xuất phát các cuộc tấn công. Theo hãng tin Pháp AFP, Bắc Triều Tiên thường xuyên đe dọa tấn công Hàn Quốc, nhưng lời cảnh báo hôm nay dữ dội khác thường. Điều này xảy ra một hôm sau khi tại Hàn Quốc diễn ra hai sự kiện khiến Bắc Triều Tiên bực bội. Sự kiện thứ nhất là Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm qua bất ngờ đến thăm đảo Yongpyeong từng bị Bắc Triều Tiên pháo kích cách đây hai năm. Sự kiện thứ hai là quân đội Hàn Quốc cho biết sắp mở một cuộc tập trận quy mô.
Hàn Quốc qua mặt Campuchia để vào được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dù cho Phnom Penh được Bắc Kinh ủng hộ. Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm qua đã bầu ra 5 thành viên không thường trực mới cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đó là 5 nước Argentina, Úc, Hàn Quốc, Luxembourg và Rwanda sẽ chính thức nhận nhiệm vụ vào đầu tháng Giêng 2013 với nhiệm kỳ 2 năm. Trên nguyên tắc, thì cuộc bỏ phiếu của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc chỉ là vấn đề thủ tục. Thế nhưng, đối với 3 thành viên mới như Rwanda, Luxembourg và Hàn Quốc, thắng lợi giành được hôm qua không phải là đã đạt một cách dễ dàng. Từ New York, thông tấn viên RFI Karim Lebourg nêu bật một số sự kiện đã diễn ra trong hậu trường.
Les élections pour le Conseil de sécurité sont souvent des formalités. Chaque groupe se met d'accord sur un candidat. C'était le cas pour l'Argentine et le Rwanda.
Việc bầu các ủy viên không thường trực vào Hội đồng Bảo an thường khi chỉ là vấn đề nghi thức. Mỗi khối nước phân theo khu vực địa dư thường đã đồng ý trước trên một ứng cử viên duy nhất. Năm nay đó là trường hợp của Argentina đại diện châu Mỹ và Rwanda thuộc khối châu Phi vì họ là ứng viên duy nhất trong nhóm. Thế nhưng, ngay trước lúc diễn ra cuộc bỏ phiếu, Rwanda đã bị đại diện Cộng hòa Dân chủ Congo lên tiếng phản đối. Vị đại diện này đã cố ngăn chặn việc bầu Rwanda khi tố cáo vai trò gây mất ổn định của Rwanda đã cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở miền đông Congo, điều mà Rwanda vẫn bác bỏ. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên hơn cả trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua là sự kiện Luxembourg đã thắng Phần Lan trong nhóm châu Âu, cũng như việc Hàn Quốc rốt cuộc đã được bầu, mặc dù Trung Quốc trước đó đã kín đáo vận động cho Campuchia nhằm cản đường Seoul. Sau cùng, nước Úc cũng vào được Hội đồng Bảo an sau một cuộc vận động rất năng nổ và tốn kém. Canberra đã chi ra hàng chục triệu đô la để giành chiếc ghế thành viên không thường trực.
Karim Lebourg, New York RFI.
Như thông tin viên RFI đã nói ở trên, trong cuộc chạy đua làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, thì Hàn Quốc đã phải tranh đua với Campuchia. Seoul chỉ giành được chiếc ghế ở vòng 2 cuộc bỏ phiếu với 149 phiếu, trong lúc Phnom Penh chỉ được 43 phiếu. Theo một số nhà phân tích, thì Hàn Quốc không được Trung Quốc ủng hộ vì bị cho là đồng minh của Hoa Kỳ. Trái lại, thì Bắc Kinh lại ngấm ngầm vận động cho Phnom Penh thân cận với mình hơn.
Châu Âu đạt được đồng thuận về cơ chế giám sát ngân hàng trong khu vực đồng euro. Hội nghị thượng đỉnh châu Âu nhóm họp ở Bruxelles từ ngày hôm qua. Sau nhiều giờ đàm phán vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm nay, châu Âu đã đạt được đồng thuận về việc thành lập hệ thống giám sát ngân hàng trong khu vực đồng euro. Theo giới chuyên gia, việc thành lập cơ chế giám sát ngân hàng có thể là một giai đoạn quyết định cho phép châu Âu thoát ra được cuộc khủng hoảng tài chính. trong năm 2013, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tiến hành xây dựng hệ thống giám sát này. Từ Bruxelles, thông tin viên của đài RFI Guillaume Nodin tường trình.
Ce sont les miracles des conseils européens, des pays aux objectifs différents, voire contradictoires, des heures de discussion et finalement...
Đó là những điều kỳ lạ trong các cuộc họp của Hội đồng châu Âu. Các nước có những mục đích khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, sau hàng giờ thương thảo và cuối cùng tất cả mọi người đều hài lòng và đạt được đồng thuận. Vấn đề theo dõi giám sát các ngân hàng trong khu vực đồng euro là một minh họa cho điều này. Nước Pháp muốn tiến nhanh trong hồ sơ này, nhưng nước Đức thì muốn thông thả. Cuối cùng Paris đạt được điều mong muốn là khuôn khổ pháp lý của việc theo dõi các ngân hàng sẽ được đề ra vào cuối năm nay. Các bên cũng đạt được đồng thuận là Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể bắt đầu xây dựng hệ thống giám sát ngân hàng từng bước một và kéo dài trong suốt năm 2013, sau đó áp dụng dần dần đối với 6.000 ngân hàng của vùng đồng tiền chung. Về phần mình, Berlin cũng đạt được mục tiêu là hệ thống giám sát ngân hàng chưa thể bước vào hoạt động trong nhiều tháng tới, chắc chắn là không thể trước năm 2014. Trong khi chờ đợi, Đức cũng đã dự kiến có một vài điều chỉnh liên quan đến việc kiểm tra các ngân hàng cấp vùng. Khả năng cấp vốn trực tiếp cho các ngân hàng cũng bị dời lại cho đến tận đầu năm 2014, có nghĩa là sau cuộc bầu cử lập pháp ở Đức. Thủ tướng Angela Merkel, người luôn chủ trương chính sách thắt lưng buộc bụng, sẽ không cần phải giải thích với cử tri Đức rằng các cơ sở tài chính Tây Ban Nha do quản lý tồi sẽ được hưởng sự trợ giúp tài chính của châu Âu, trong đó có sự đóng góp của người dân Đức. Ngay cả Tây Ban Nha cũng tuyên bố hài lòng về kết quả đạt được tại thượng đỉnh châu Âu, cho dù việc cấp vốn cho các ngân hàng nước này bị lùi lại. Thậm chí Thủ tướng Tây Ban Nha cũng không đề cập đến khả năng Madrid kêu gọi sự giúp đỡ tài chính của châu Âu.
Guillaume Nodin, Bruxelles, RFI.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, sự kiện lạ tại Trung Quốc, báo chí chỉ trích việc bắt giam một người bất đồng chính kiến.
Báo chí chính thống của nhà nước Trung Quốc như Hoàn Cầu Thời báo, một chi nhánh của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay tờ Tin tức Bắc Kinh trong tuần trước đã lên tiếng chỉ trích việc bắt giam một cán bộ địa phương chỉ vì đã kêu gọi chấm dứt sự lãnh đạo của Đảng. Sự kiện này gây ngạc nhiên và một số chuyên gia nhận định đây có thể là một tín hiệu cho thấy Bắc Kinh chấp nhận nới lỏng chút ít quyền tự do ngôn luận. Thanh niên Nhậm Kiến Vũ, 25 tuổi, một cán bộ cấp làng ở huyện Bành Thủy, Trùng Khánh, bị kết án 2 năm cải tạo lao động sau khi anh đã đăng trên Internet thông điệp đòi chấm dứt sự lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Luật sư của Nhậm Kiến Vũ cho biết, sau vụ tai nạn tàu cao tốc hồi tháng 7 năm ngoái, thân chủ của ông đã đăng trên Internet bức ảnh Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo với hàng chữ Đà đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thanh niên này cũng đăng khẩu hiệu chấm dứt sự lãnh đạo độc đảng và tự do dân chủ muôn năm. Cùng với bức ảnh, ông Lý Khắc Cường, người sẽ lên thay Thủ tướng Ôn Gia Bảo với chú thích thủ lãnh mafia. Bình thường ra, Nhậm Kiến Vũ sẽ bị báo chí nhà nước chỉ trích gay gắt, thậm chí quy chụp cho nhiều tội danh khác. Thế nhưng, lần này, Hoàn Cầu Thời báo và Tin tức Bắc Kinh lại phê phán bản án, kêu gọi mở rộng quyền tự do ngôn luận để cho người dân có quyền chỉ trích chính quyền. Nhà báo Yu Jin Kui trong bài viết nhan đề Kiểu trừng phạt chỉ trích đã lỗi thời tại đất nước Trung Hoa ngày nay, đăng trên Hoàn Cầu Thời báo ngày 12 tháng 10 vừa qua, viết: Thật là buồn khi người dân còn có thể bị trừng phạt do bày tỏ hoặc viết các bài chỉ trích ở đất nước Trung Hoa hiện đại, và trừng phạt vì bày tỏ ý kiến tiêu cực là một truyền thống chính trị vẫn tồn tại ở một số nước trong thế kỷ 20. Điều này đã lỗi thời và đi ngược lại quyền tự do ngôn luận và tinh thần thượng tôn pháp luật ngày nay. Một số chuyên gia có thái độ lạc quan nhận định rằng sự kiện này là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn làm giảm bớt căng thẳng xã hội bằng cách nới lỏng quyền tự do ngôn luận, và có thể đây là một ưu tiên của ban lãnh đạo mới. Giáo sư Duc Yong, khoa báo chí, Đại học Phục Đán, Thượng Hải, được Reuters trích dẫn thì nói, có thể một vài quan chức cấp cao muốn báo chí được tự do hơn. Thực tế là điều này đang xảy ra, lời kêu gọi tự do ngôn luận được đưa ra sát tới thời điểm chuyển giao lãnh đạo là không bình thường. Và nếu lạc quan, người ta có thể coi đây là một tín hiệu về việc chính phủ sắp tới sẽ coi tự do ngôn luận là một ưu tiên trong thời kỳ lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Ông Lý Đại Đồng, nguyên là nhà báo, lại nghĩ rằng đây là một trường hợp ngoại lệ, bởi vì vụ việc liên quan đến chính quyền thành phố Trùng Khánh của cựu bí thư thành ủy Bạc Hy Lai. Tuy nhiên, một số nhà quan sát nhận định, sở dĩ báo chí được phép chỉ trích vì dường như Bắc Kinh đang muốn cải cách hệ thống trại cải tạo lao động, nơi mà công an và chính quyền có thể tùy tiện giam giữ người dân và không cần phải đưa ra xét xử. Một nhà báo xin ẩn danh thuộc Hoàn Cầu Thời báo nói, ảnh hưởng của Internet đối với các phương tiện truyền thông ngày càng lớn. Hoàn Cầu Thời báo đề cập đến trường hợp của thanh niên Nhậm Kiến Vũ vì chủ đề này được thảo luận rất sôi nổi trên mạng xã hội WeChat với khoảng 800.000 thông điệp phản đối, tố cáo tình trạng lạm dụng quyền lực của các quan chức địa phương. Do áp lực của công luận trên Internet, báo chí nhà nước Trung Quốc cũng đã buộc phải lên tiếng về một số vụ người dân bị chính quyền đối xử oan sai. Ví dụ, vụ bà Đường Tuệ ở Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam bị chính quyền địa phương trả thù bằng cách đưa đi cải tạo lao động vì bà đòi trừng phạt những kẻ đã hãm hại con gái bà. Cuối cùng, bà đã được trả tự do và sự kiện này làm dấy lên cuộc tranh luận về việc duy trì hệ thống các trại cải tạo lao động ở Trung Quốc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 trong giây lát là một điểm báo do Thùy My phụ trách, kế đến là tạp chí văn hóa. Thanh Hà giới thiệu Sống Ngầm, Lâm De Phong của nhà văn Linh Đa Lê. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe luật gia Lê Hiếu Đăng trả lời RFI nhận định về Hội nghị Trung ương 6.
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10 năm 2012 tại Hà Nội đã được dư luận chờ đợi, mong rằng sẽ có những thay đổi lớn lao. Tuy nhiên, kết quả theo như thông báo chính thức thì Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã nhận lỗi về những yếu kém suy thoái và đề nghị Ban chấp hành Trung ương kỷ luật khiển trách Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị, nhưng Ban chấp hành Trung ương không đồng ý. Có nghĩa là, theo như nhận xét của AFP, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thoát được sự trừng phạt của đảng, tuy nhiên vị thế sẽ bị yếu đi. Dư luận trong và ngoài nước đến nay vẫn còn xôn xao về sự kiện này. Chúng tôi đã liên lạc với luật gia Lê Hiếu Đăng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu thêm. Dạ, kính chào luật gia Lê Hiếu Đăng. Thưa ông, xin ông vui lòng cho biết những nhận xét của ông về Hội nghị Trung ương 6 vừa qua.
Thật ra trước kỳ họp của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 này nữa, thì cũng có hai ý kiến. Một là ý kiến hy vọng và mong chờ. Đây là một cái việc mà giữa Chủ tịch nước và Tổng Bí thư phối hợp với nhau để bài trừ tham nhũng. Mà tham nhũng ở đây rõ ràng là bên chính phủ. Vì vậy mà người ta cũng hy vọng rằng là sẽ có những bước chuyển trong vấn đề chống tham nhũng. Nhưng mà cũng có nhiều người mà bản thân đó cũng là quan điểm cá nhân của tôi, đó là thật ra như ông Nguyễn Văn An trước đây là từng là chủ tịch của họ nói là cái lỗi hệ thống, có nghĩa là không phải một vài cá nhân mà chính là cái vai trò trách nhiệm chính là của Đảng Cộng sản. Với một cái cơ chế như vậy đó thì không phát huy cái vai trò làm chủ của người dân, không có một cái định chế để mà làm cho người dân giám sát được, kiểm tra được các cái cơ quan của Đảng và của nhà nước. Thì dù có thay đổi đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề cách cơ bản. Thì đó cũng là một cái ý kiến. Do đó không có trông chờ, không có hy vọng gì ở cái Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 này. Đó là hai cái khuynh hướng, hai cái ý kiến khác nhau trước Đại hội 6. Thì rõ ràng cái diễn tiến hội nghị là nó đúng như cái khuynh hướng thứ hai. Có nghĩa là đây là cái lỗi hệ thống. Và những cái người nằm trong cái hệ thống đó, đó là có vấn đề. Ví dụ 175 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đó, là ai? Mình phân tích ra coi là bao gồm hoặc là bí thư hoặc là chủ tịch các tỉnh thành phố hoặc là các bộ trưởng, các trưởng đồng ngành. Mà có thể nói là những vị này cũng có những cái thiếu sót nhất định trong vấn đề tham nhũng. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng mà ví dụ trong vấn đề ruộng đất, đất đai chẳng hạn thì nhiều người cũng vi phạm cái này. Hoặc là một số các bộ trưởng có vấn đề. Vì vậy mà việc Bộ Chính trị đề nghị là kỷ luật bản thân Bộ Chính trị và một vị ủy viên trong Bộ Chính trị. Nhưng mà đưa ra Ban chấp hành Trung ương thì lại không được chấp nhận. Thành ra cái hội nghị này thì kết quả nó là nói như giáo sư tương lai là bằng không. Như vậy rõ ràng đây là cái lỗi hệ thống và không thể giải quyết bằng một cái hội nghị Trung ương được, mà theo tôi đó là muốn giải quyết cái tình trạng tham nhũng ở Việt Nam cũng như vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Nói chung là phải làm sao cho nhân dân Việt Nam, người dân Việt Nam có một cái quyền nhất định thông qua các cái định chế dân chủ. Trong đó các quyền tự do của người dân phải được tôn trọng theo như hiến pháp được quy định. Và dứt khoát theo xu hướng tiến bộ hiện nay trên tất cả các thể chế trên thế giới là phải tam quyền phân lập. Trong đó cái vai trò của đảng như thế nào phải định rõ.
Dạ, hiện nay thì đảng Cộng sản vẫn là người lãnh đạo toàn bộ nền chính trị Việt Nam.
Vừa rồi thì Mặt trận Tổ quốc Trung ương cũng có đề nghị phải có luật về sự lãnh đạo của đảng. Thì cái đề nghị hợp lý, bản thân khi góp ý về hiến pháp tôi cũng có nêu cái ý đó. Nhưng vấn đề cho là luật đó như thế nào. Và nói thật ra đó, bây giờ những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chính phủ có thật tâm muốn cho người dân làm chủ thật sự đất nước này hay không? Và có thật tâm đặt cái lợi ích của đất nước, lợi ích của Tổ quốc lên trên hay không? Thì lúc đó mới có thể nói là giải quyết vấn đề triệt để được bằng cách là xây dựng một cái thể chế dân chủ thật sự. Quốc hội cho ra quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cho ra Mặt trận Tổ quốc, chứ không phải là một cái quốc hội gì mà đa số là đảng viên. Thì khi đảng có quyết định thì người đảng viên phải theo thi hành đó. Cũng như tất cả các tổ chức khác, đại đa số đều là đảng viên. Thì như vậy đảng trở thành một cái siêu quyền lực.
Thưa ông, cũng có nhận định là dù sao thì hội nghị này phê bình có vẻ mạnh mẽ hơn so với từ trước đến nay.
Đúng là có sự phê bình mạnh mẽ, và nhất là lời ông Tổng Bí Thư là nhận lỗi trước đảng và trước nhân dân đó. Là vì sao? Là vì cái tình trạng nó nghiêm trọng quá rồi. Cái tham nhũng nó bày ra trước mắt rồi. Các tổng công ty làm tổn thất cho nhà nước, không biết mà nhà nước đây là tiền của nhân dân. Chứ bản thân nhà nước làm gì có tiền, là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Chưa bao giờ trong lịch sử của Việt Nam, hay là nói ngắn hơn là từ 75 đến giờ mà có sự tổn thất về mặt kinh tế như trong giai đoạn hiện nay. Thành ra cái đó là Bộ Chính trị và Trung ương phải kiểm điểm thôi. Theo tôi cái kiểm điểm đó là phải làm như vậy thôi, chứ không làm thì cũng không thể nào trả lời trước dân được. Nhưng lẽ ra bên cạnh những cái thừa nhận, những cái tự phê như vậy thì phải kèm theo những hình thức kỷ luật của những người đã gây ra cái hậu quả này. Chứ không thể anh chỉ nói thành khẩn tự phê bình và phê bình thế này thế kia mà trong khi đó thì chẳng có ai chịu trách nhiệm, chẳng có ai đứng ra là người chịu trách nhiệm cả, thì nó vô lý. Còn bây giờ qua kết luận của Hội Ban Chấp hành Trung ương và qua cái thông báo thì cái vị Ủy viên Bộ Chính trị đó mà có khuyết điểm và đề nghị kỷ luật nhưng Ban Chấp hành Trung ương không thông qua, tất nhiên cũng sẽ tại vị. Bởi vì nếu không có kỷ luật thì làm sao mà Quốc hội có thể là đặt vấn đề được. Bởi Quốc hội đại bộ phận là đảng viên. Thì nếu mà tại vị thì tôi nghĩ là sẽ có hai vấn đề đặt ra. Một, nếu vị Ủy viên Bộ Chính trị nó hay nói thẳng ra là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bởi vì ai cũng biết hết. Ngay cái điều này tôi cũng nói là đâu phải là nêu tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra là không đoàn kết được. Mà nêu tên thì càng thấy là đảng rất nghiêm khắc, dù là ở cấp nào. Bởi vì không nêu tên nhưng ai cũng biết đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thì theo tôi là sắp tới, nếu mà Thủ tướng Nguyễn Dũng là một vị lãnh đạo khôn ngoan và thành khẩn, thấy được những cái sai, những thiếu sót của mình thì sẽ sửa đổi. Và tôi cho đây là cái thời cơ để mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lấy lại lòng tin bằng những công việc cụ thể trong việc chấn chỉnh nền kinh tế của chúng ta, nhất là chấn chỉnh hai cái. Một là các cái tổng công ty không được thua lỗ nữa, không được thất thoát nữa và có hiệu quả. Thì mới gọi là chủ đạo, mới gọi là kinh tế nhà nước là chủ đạo. Cái thứ hai là hệ thống ngân hàng vốn là mạch máu của một nền kinh tế. Thì làm sao phải xây dựng hệ thống ngân hàng lành mạnh là cái đòn bẩy cho cái sự phát triển nền kinh tế, chứ không phải như trước. Bây giờ đó là vật giá gia tăng, các công ty xí nghiệp đóng cửa hàng loạt thì thất nghiệp. Trong khi đó các đại gia, các vị quan chức của đảng nhà nước thì đâu có hề hấn gì. Trong khi người dân đen là nạn nhân trước tiên của những sai lầm của các vị lãnh đạo.
Dạ, ông còn có những thất vọng gì về Hội nghị Trung ương 6 và theo ông thì tình hình sắp tới sẽ như thế nào?
Qua hội nghị có một cái điều tôi cũng thất vọng nữa là về vấn đề ruộng đất mà không giải quyết được gì. Vẫn xác định là quản lý nhà nước về ruộng đất. Tất nhiên quản nhà nước thì quản lý nhưng phải thừa nhận cái quyền sở hữu ruộng đất của người dân thì mới giải quyết được những cái lỗ hổng về mặt pháp lý, để từ đó các quan chức nhà nước tham nhũng thông qua vấn đề ruộng đất. Mà trong nhiều cái hội nghị đó thì cũng đã kết luận là cái tham nhũng lớn nhất là trong vấn đề ruộng đất. Và người dân hiện nay đang khổ sở nhất là vấn đề ruộng đất. Do đó mới có cái hiện tượng đồ văn vương, hiện tượng văn gian, vân vân. Hội nghị trung ương thì có nhiều vấn đề mà người ta hy vọng, nhưng cuối cùng thì cái kết quả nó lại không như sự mong muốn của mọi người. Mà tôi cho đó là cái kết quả đương nhiên của một cái nhà nước toàn trị thôi, chứ không có gì khác. Ở đó cái vai trò người dân không có là gì cả. Không có ảnh hưởng gì, không có tác động gì đến chủ trương chính sách của đảng, nhà nước. Mà đó là ý chí chủ quan, rồi cái bộ máy quan liêu tham nhũng chi phối. Thì lúc đó những thiếu sót nó sẽ vẫn tiếp tục. Thành ra quan điểm riêng của tôi thấy là tình hình cũng không sáng sủa lắm. Tức là sau cái hội nghị này thì tình hình cũng sẽ ngày càng xấu đi. Nếu không có một biện pháp chấn chỉnh ở đó, phải đặt đảng và nhà nước trong cái sự giám sát nghiêm mặt của người dân. Còn một cái nhà nước toàn trị mà muốn làm gì thì làm, thì sẽ dẫn đến hậu quả rất là to lớn. Nó đe dọa cho cái sự nguy vong của đất nước. Bên cạnh một cái nước lớn luôn luôn lầm la xâm chiếm, luôn luôn uy hiếp, đó là Trung Quốc. Thì cái mối nguy này cộng với cái nội lực dân tộc bị suy yếu, bị tệ nạn tham nhũng quan liêu đục ruộng thì lúc đó nguy cơ hết sức là lớn.
Dạ, xin chân thành cảm ơn luật gia Lê Hữu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan trong ngày.
Trung Quốc phô trương uy lực gần vùng tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
Miến Điện được mời tham dự cuộc tập trận lớn nhất vùng Đông Nam Á.
Việt Nam trì hoãn trong việc ký thỏa thuận chống săn trộm tê giác với Nam Phi.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bị một người cháu trai gọi là kẻ độc tài.
Hàn Quốc qua mặt Campuchia vào Hội đồng Bảo an, dù Phnom Penh được Bắc Kinh hậu thuẫn.
Châu Âu đạt được đồng thuận về cơ chế giám sát ngân hàng trong khu vực đồng euro.
Mỗi ngày một sự kiện lạ tại Trung Quốc, báo chí chỉ trích việc bắt giam một người bất đồng chính kiến.
Hội nghị Trung ương 6 là kết quả đương nhiên của một nhà nước toàn trị, trong đó người dân không là gì cả. RFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo.
Điểm báo.
Lần đầu tiên, nước Pháp nhìn nhận vụ đàn áp người biểu tình Algeria đòi độc lập cách đây 50 năm, tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc đi xuống, Libya sau một năm chế độ Gaddafi sụp đổ, đó là những đề tài chính được báo chí Pháp hôm nay chú ý.
Về đất nước khép kín Bắc Triều Tiên, phụ trang của tờ Le Figaro dịch lại một bài viết trên tờ New York Times mang tựa đề Những thay đổi nhỏ nhoi tại Bắc Triều Tiên. Cuộc phỏng vấn hiếm hoi 4 người dân Bắc Triều Tiên sống tại Đan Đông, thành phố Trung Quốc giáp ranh, cho thấy trên thực tế cuộc sống vẫn rất chật vật, hầu như không thay đổi mấy kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền.
Bài báo bắt đầu với câu chuyện của một phụ nữ 52 tuổi chuyên nuôi heo, cho biết họ của bà là Kim. Hàng tuần khi đi mua hàng tại trung tâm Bình Nhưỡng, bà cố không nhìn đến những căn hộ mới xây, những chiếc xe hơi Mercedes đậu dọc theo các đại lộ trước đây hoang vắng và trang phục lịch lãm của các thiếu nữ. Bà không bao giờ đến công viên giải trí nhân dân Runga, nơi từ mùa hè rồi, con em của tầng lớp ưu đãi tha hồ vui chơi. Bà Kim nói, tại sao tôi phải quan tâm đến cách ăn mặt mới mẻ của các viên chức cao cấp và con cái họ, trong khi tôi không thể nuôi nổi gia đình mình. Bà cho biết hai con trai của bà luôn bệnh hoạn vì suy dinh dưỡng và những người hàng xóm kém may mắn hơn thì đã chết vì thiếu đói. Từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền cách đây 10 tháng, thủ đô Bình Nhưỡng có vẻ đã trở mình, theo như các nhà ngoại giao, các tổ chức từ thiện và các giảng viên đại học có dịp đến đây. Nhưng cuộc phỏng vấn những người dân Bắc Triều Tiên hiếm hoi chịu trả lời đã cho thấy không hề có một tiến triển nào. Trên thực tế, cuộc sống còn khó khăn hơn, dù nhà lãnh đạo trẻ tuổi có hứa hẹn cải thiện điều kiện sống người dân. Kim Jong-un cũng đã làm cho thế giới hy vọng là Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ tham vọng quân sự, tập trung cho cải cách kinh tế. giá thực phẩm tăng cao do hạn hán và do vụ phóng hỏa tiễn thất bại hồi tháng 4, các tổ chức phát triển lên án những kẻ đầu cơ đã làm cho giá gạo tăng gấp đôi kể từ đầu mùa hè. Tình trạng thiếu nhiên liệu, thiếu điện và nguyên vật liệu khiến cho đa số nhà máy phải ngừng hoạt động, làm hàng triệu công nhân phải thất nghiệp. Những người ăn xin lang thang kiếm sống trên các sân ga, trong khi các doanh nhân có thế lực tiếp tục làm giàu qua việc buôn bán với Trung Quốc, các viên chức thì bỏ túi những khoản tiền phạt và tiền hối lộ. Cả bốn nhân chứng được hỏi đều e dè, nếu bị phát hiện nói chuyện với các nhà báo hay các nhà truyền giáo, họ có nguy cơ bị bắt đi cải tạo.
Còn tại Trung Quốc, thông tin viên của tờ báo miễn phí Venminus tại một ngôi làng ở tỉnh Hà Bắc mô tả tình cảnh của những người đàn ông sống tại đây. Họ không thể nào tìm được vợ. Bài viết mang tựa đề "Ai nấy đều lo kiếm vợ".
Tại ngôi làng có 3.000 dân này, 10% đàn ông đành phải sống độc thân, còn ở tầm quốc gia thì 40 triệu người đàn ông Trung Quốc từ khoảng năm 2020 đến 2030 có nguy cơ không lấy được vợ. Theo nhà xã hội học Mỹ Dudley Boston thì đó là do truyền thống trọng nam khinh nữ cùng với chính sách mỗi gia đình chỉ có một con đã tạo nên tình trạng mất cân bằng nam nữ nghiêm trọng. Cụ Vương, một vị trưởng thượng 75 tuổi của làng cho biết, ở đâu cũng thế, nam luôn nhiều hơn nữ, và tại những địa phương xa xôi hẻo lánh, đặc biệt là ở miền Nam và miền Tây, còn có một số làng chỉ toàn đàn ông. Bà Lý, một phụ nữ trong làng nói thêm, những ai không lấy được vợ, trước hết là những người có đời sống không khá giả. Tại làng này, người ế vợ có đủ lứa tuổi từ 18 đến 50. Còn ông Dương, một người đàn ông 40 tuổi được phóng viên hỏi chuyện, thì cố tranh thủ tìm một hy vọng mong manh, liệu ông có thể giúp tôi làm quen với các phụ nữ Pháp được không?
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng tại Trung Quốc, nhật báo Le Monde viết về số phận của ông Lưu Phúc Đường đã khiến các nhà hoạt động vì môi trường Trung Quốc phải lên tiếng. Cựu viên chức ngành lâm nghiệp ở đảo Hải Nam bị bắt ngay tại giường bệnh và đang phải ra tòa vì tội in ấn, xuất bản và phân phối bất hợp pháp ba quyển sách nói về việc phá hoại môi trường trên đảo.
Ông Lưu Phúc Đường, 65 tuổi, bị bệnh tiểu đường, hồi tháng 7 đã bị công an đến bắt ngay tại bệnh viện Hải Khẩu, nơi ông điều trị cao huyết áp và bị giam giữ ở một nơi bí mật. Phiên tòa xử ông đã được mở ra ngày 11 tháng 10 và hiện chưa có phán quyết, nhưng ông có nguy cơ lãnh bản án 5 năm tù giam. Hiện có hơn 20 tổ chức phi chính phủ và hàng trăm nhân vật thuộc các hiệp hội và trong ngành báo chí Trung Quốc đã đứng ra vận động các mạng xã hội và các báo để bảo vệ cho ông. Theo tờ báo, nghịch lý là ở chỗ tại Trung Quốc, các cuộc đấu tranh vì môi trường thường được dung thứ hơn là đấu tranh cho nhân quyền, trừ phi đụng chạm đến lợi ích của các viên chức địa phương và các tập đoàn nhà nước. Đó cũng là lý do khiến ông Lưu Phúc Đường, từng được tờ The Guardian trao giải nhà báo công dân, đã bị bắt một cách thô bạo. Nhờ sự hỗ trợ của ông mà dân cư địa phương đã thành công trong việc chống lại dự án một nhà máy nhiệt điện.
Trong lĩnh vực kinh tế, bài xã luận của nhật báo kinh tế Liseco mang tựa đề "Ngôi sao Trung Quốc và các lỗ đen" nhận định sau khi phát triển theo thuyết trọng thương một cách vô độ, chủ nghĩa tư bản kiểu Trung Quốc nay đang bị đe dọa bởi một nền tài chính không thể kiểm soát nổi.
Tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc năm nay là 7,4%, một nhịp độ mà kinh tế Pháp chưa bao giờ đạt được từ sau khi chiến tranh thế giới chấm dứt đến nay, nhưng đây lại là tỷ lệ thấp chưa từng thấy trong vòng 30 năm qua của người khổng lồ châu Á. Nhưng con số mới nhất thì cho thấy từ tiêu thụ cho đến xuất khẩu đầu tư đang tiếp tục tăng và Trung Quốc tiếp tục là siêu sao của toàn cầu. Nhưng theo Lizico thì mọi sự giờ đây không còn như trước nữa, nghi ngờ ngày càng tăng khi người ta dựa theo những chỉ số cụ thể và khó phù phép như sản lượng điện và xi măng hay theo ý kiến của các nhà mua hàng. Xuất khẩu bị hãm phanh do lương công nhân tăng, đồng nhân dân tệ ở mức cao, đơn đặt hàng từ châu Âu giảm, đầu tư không thể đổ vào hơn nữa, chẳng hạn chi tiêu cho thiết bị đường sắt đã tăng đến 78% chỉ trong vòng một năm. Dưới áp lực của Bắc Kinh, các công ty quốc doanh và các chính quyền địa phương đã đầu tư quá nhiều trong công cuộc tái thúc đẩy nền kinh tế hồi năm 2008 để xây dựng những nhà máy để không và những cây cầu không được sử dụng. Và việc lại đổ tiền vào địa ốc sẽ làm nhà đất tăng giá, trong khi đại đa số người dân không có khả năng tậu được một mái nhà riêng. Tác giả nhận định, trên thực tế, Trung Quốc đang ở cuối chu kỳ tăng trưởng. Các nhà lãnh đạo nước này hoàn toàn ý thức được là phải hướng về tiêu dùng. theo các chuyên gia thì tỷ lệ tăng trưởng sắp tới chỉ có từ 6-8% một năm và Trung Quốc có nguy cơ rơi vào lỗ đen của tài chính, các ngân hàng tràn ngập nợ xấu và rồi những lỗ đen này sẽ nuốt trọn tất cả những vùng ánh sáng. Bài báo kết luận, rốt cuộc về thực chất thì chủ nghĩa tư bản Trung Quốc cũng chẳng khác mấy so với phương Tây.
Nhìn sang Bắc Phi trong bài viết Libby năm thứ nhất hậu Gaddafi, tờ báo cánh hữu Le Figaro nhận xét, một năm sau cái chết của nhà độc tài, tuy Libby không rơi vào hỗn loạn, nhưng chính quyền vẫn gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực phản hồi trật tự. Phe Hồi giáo, được những người bảo thủ ủng hộ, đã làm cho tương lai đất nước này trở nên bất định.
Đúng một năm sau khi Muammar Gaddafi bị hạ sát ngày 20 tháng 10 năm 2011 trên đường chạy trốn, Quốc hội lâm thời Libya đã bầu ra được thủ tướng, bắt đầu soạn thảo hiến pháp mới và việc sản xuất dầu được tiếp tục. Nhưng các nhà đầu tư nước ngoài đã chùn chân sau vụ những người Hồi giáo cực đoan sát hại đại sứ Mỹ ở Benghazi cách đây một tháng. Đảng Công lý và Xây dựng cho phe huynh đệ Hồi giáo chật chay đã chiếm được 17 trong số 80 ghế dành cho các đảng chính trị, và trong 120 ứng cử viên được gọi là độc lập, đã có đến khoảng 30 người là các nhân vật cao cấp của huynh đệ Hồi giáo. Tuy không đề cử ứng viên cho chức thủ tướng để dư luận khỏi e ngại, nhưng một trong những mục tiêu của phe này là đưa được luật Hồi giáo Sharia vào hiến pháp Libya. Theo một trong số 30 dân biểu nói trên, thì hầu như tất cả các dân biểu đều đồng ý vì ở Libya, mọi người đều là người Hồi giáo và bảo thủ. Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa. Thanh Hà giới thiệu Sóng Ngầm Lam De Phung của nhà văn Linda Lê với phần phỏng vấn tác giả.
Lam De Phung Sóng Ngầm của nhà văn nữ gốc Việt Nam Linda Lê là một trong những tác phẩm gây chú ý trong mùa văn học 2012 tại Pháp. Tiểu thuyết này được coi là có nhiều triển vọng đoạt giải thưởng Goncourt. Đấy là một trong những giải thưởng uy tín nhất của văn đàn Pháp. Đài RFI đã có dịp phỏng vấn tác giả. Sóng Ngầm của Linda Lee là một câu chuyện xoay quanh bốn nhân vật chính, đó là vợ chồng Văn, cô con gái của họ là Lo và Uma, người tình muộn màng và cũng là cô em gái cùng cha khác mẹ với Văn. Văn vừa qua đời sau một tai nạn xe cộ, anh được an táng tại nghĩa trang Bobigny, một thị trấn ở ngoại ô phía đông bắc Paris. Văn đã về nơi an nghỉ cuối cùng vào một buổi sáng mùa thu. Hay nói chính xác hơn là vào một ngày thứ ba trong tháng 10, khi nắp quan tài đóng lại, thì đấy cũng là lúc mà người đàn ông chưa đầy 50 tuổi này nhìn lại cuộc đời mình bằng một cách thành thật nhất. Từ ngày cưới Lu, một cô giáo tiểu học, cho đến khi được làm cha của cô con gái duy nhất là Lo. Sinh thời thì Văn làm việc cho một nhà xuất bản, công việc của anh là đọc và sửa bản thảo của các nhà văn. Đồng lương của ông thầy cò và một cô giáo không cho phép họ vung tay quá chán, nhưng điều đó không cấm cản gia đình Văn có một cuộc sống tinh thần hết sức phong phú. Thế rồi tình cảm của đôi vợ chồng Pháp Việt này đã nhiều lần bị thử thách. Liên hệ máu mủ cha con giữa Văn với cô con gái có nhiều cá tính cũng đã hơn một lần bị xô xát. Với năm tháng thì cuộc sống của Văn không còn nhiều thi vị. Ngoài vợ, con thì thế giới của anh đã thu gọn lại với vỏn vẹn hai người bạn chí cốt với rượu và thuốc lá. Văn cũng đã cắt đứt quan hệ với Việt Nam từ khi 18 tuổi, đó là lúc mà mẹ anh qua đời. Văn chỉ còn tìm thấy Việt Nam trong một vài quán ăn ở Paris và trong cái tên của chính mình. Thế rồi một lá thư, một buổi gặp gỡ đầu tiên với một người con gái xa lạ đã đưa cuộc đời Văn sang một khúc quanh mới. Nhà văn nữ Linda Lee đã gói ghém 4 mảnh đời trong hơn 270 trang sách trong 4 phần theo tuần tự của thời gian là 24 giờ đồng hồ trong một ngày. Mỗi một phần được chia thành 4 chương với 4 tiếng nói khác nhau và mỗi nhân vật của Linda Lee nói về mình cũng như là nói về những người chung quanh. Văn nói về Lu, người vợ cùng anh chia sẻ ngọt bùi và quan hệ của vợ chồng Văn ở chương đầu Sóng Ngầm như sau.
Khi chúng tôi gặp nhau 20 năm về trước, cô ấy vừa tốt nghiệp trường cao đẳng. Phong cách không có gì là độc đáo của cô ấy đã thu hút tôi. Cả cuộc đời của cô như đã được lên chương trình tất cả. Cô thu xếp trước tất cả những gì sẽ làm. Thứ hai thì chạy bộ, thứ tư thì đi bơi, và cứ hai tháng một lần, cô ấy lại đi xông hơi. Lu hay du lịch và chúa gác những điều bất thường xảy tới. Khác hẳn với Ulma, sau này tôi khám phá ra rằng nàng Ulma xinh đẹp của tôi luôn bực bội khi thấy tất cả mọi thứ đều được tính toán trước một cách kỹ lưỡng. Sau khi sinh Lô, chúng tôi dọn về ở Benville. Lu thích quanh quẩn trong nhà. Cuộc sống vợ chồng tôi có phần tan rã. Chúng tôi thường cãi vã vì những chuyện không đâu. May mà có Lô làm vùng trái độn. Chúng tôi không ly dị để tránh cho cô con gái phải sống nay thì với mẹ, mai thì với cha.
Nhưng dù vậy, cuộc sống không chút thi vị đó vẫn giữ được chân người đàn ông. Văn tâm sự tiếp.
Cho đến khi Ulma xuất hiện, tôi không hạnh phúc, nhưng cũng không phải là kẻ bất hạnh. Hôn nhân của tôi không phải lúc nào cũng êm ả, nhưng tôi không ngoại tình. Thú thật là đôi khi tôi cũng bị cám dỗ, nhưng đó chỉ là những chuyện qua đường.
Về thân thế chính mình, Văn tự giới thiệu.
Tôi sinh ra ở Sài Gòn đúng vào năm Kennedy bị ám sát, trong những quán bar gần đường Katina, những cô con gái bán mình cho lính GI với cái giá gần như cho không. Thời đó, bệnh SIDA chưa hoành hành, Mặt trận Giải phóng xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh. Hình ảnh một bé gái Việt Nam bị phỏng vì bom napalm đã được truyền đi khắp thế giới. Bà Nhu dùng cụm từ bạc bơ cư để nói về sự kiện một nhà sư tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của chính quyền thân Mỹ Ngô Đình Diệm. Mẹ tôi là thông dịch viên của Tòa lãnh sự Pháp, vì thế mới 5 tuổi tôi bắt đầu đi học trường Tây. Còn mặc quần đùi, tôi đã biết đọc thơ của Peggy, xưng tụng vì nữ anh hùng Jeanne d'Arc. Tôi thuộc lòng thơ Lamartine. Tôi thuộc môn lịch sử Pháp với trận thảm sát Saint-Barthélemy. Tôi biết về cuộc cách mạng 1789, nhưng khi hỏi về lịch sử nước tôi thì tôi chịu thua.
Với quá khứ, Văn đã quyết định xóa hẳn những trang sách nói về tuổi thơ trong tiểu sử của đời mình. Văn cũng đã cố gắng chôn vùi, hay nói đúng hơn là cũng đã cố gắng xóa bỏ những kỷ niệm của thời thơ ấu, những kỷ niệm về mẹ, về Việt Nam, cho đến khi nhận được lá thư của Ulma. Bức thư đó tựa như một trận động đất trong lòng Văn, nó đã làm khơi dậy sóng ngầm mà bấy lâu nay anh cố vùi sâu tận đáy lòng. Bức thư của Ulma dẫn đến hồi kết thảm khốc cho Văn. Một đêm, vào khoảng 2 giờ sáng, anh rời khỏi căn hộ của Ulma. Một chiếc xe phóng thẳng tới, và Văn chỉ kịp trông thấy người lái xe chính là vợ mình. Nhưng sự ra đi đột ngột và dường như là không được sắp xếp trước đó của Văn đã để lại một khoảng trống rất lớn trong lòng của 3 người đàn bà. Ulma mất đi điểm tựa tinh thần, người duy nhất có thể đem lại cho cô một chút cân bằng về phương diện tâm lý, còn Lu sẽ phải sống nốt những ngày còn lại với tâm trạng tội lỗi cả với Văn lẫn với cô con gái. Lo bị cướp đi một người cha, nhưng có thể nói là trong một trường mực nào đó, chính cái chết của Văn cũng đã cho phép 3 người đàn bà trong đời anh có cơ hội để làm lại từ đầu. Khi Văn không còn nữa, từ sự trống trải, Lo như đã hàn gắn lại với người cha, cô không còn là đứa con bướng bỉnh ham chơi, để thực sự bước vào tuổi trưởng thành. Lo có thói quen gọi bố mẹ bằng tên, tức là gọi bố là Văn và mẹ là Lu. Khi Văn còn sống thì cô thường khốn khổ vì có một ông bố luôn thao thao bất tuyệt khi bình luận về điện ảnh cũng như văn chương, hay kể cả khi ông bàn luận về thời cuộc. Lo cũng không khoan nhượng hay ngây thơ khi nhận xét về quan hệ nguội dần theo năm tháng giữa Văn với Lu, cô gái 17 tuổi này cũng đã tỏ ra vô cùng tinh tế khi thốt lên rằng Ulma là gạch nối giữa Văn và Việt Nam. Đã 30 năm qua, Văn không hề nói tiếng Việt, thế nhưng với Ulma thì anh sẵn sàng thốt lên hai chữ yêu em. Với một cấu trúc khá lạ, bằng một giọng văn khi thì châm biếm, khi thì hài hước, nhưng không thiếu phần thực tế, Linda Lê đưa độc giả đến với những nhân vật của mình bằng một văn phong nhẹ nhàng và đầy ý nhị. Sóng Ngầm đã đề cập đến những chủ đề rất phức tạp như là quan hệ của vợ chồng, cha con, đến nỗi cô đơn, đến mối liên hệ giữa kẻ tha hương tưởng chừng đã an phận, thế nhưng vẫn khao khát được quay về quê cũ, đến liên hệ cũng tưởng chừng rất gắn bó giữa những thành viên trong một gia đình. Nhưng thực tế thì Ulma, Văn hay Lu và Lo, mỗi một người đều là một kẻ xa lạ, đều là một ẩn số. Người đọc cũng rất dễ bị lôi cuốn vào thế giới của Văn, độc giả lại càng thích thú hơn khi khám phá ở Linda Lee, một nhà phù thủy sử dụng tài tình ngôn ngữ của Molière. Linda Lee sinh năm 1963, đã cùng gia đình sang định cư tại Pháp năm 1986. Chị cho ra đời tiểu thuyết đầu tay Assistance Vampire, con ma cà rồng thật dịu dàng. Thế nhưng trên văn đàn của Pháp thì phải đợi đến Les Évangiles du Crime, Phúc Âm Tội Ác năm 1992, chị mới thực sự khẳng định được vị trí của mình. Calumny được xuất bản vào năm 93, đã được dịch sang nhiều thứ tiếng và đã đến với độc giả Việt Nam dưới cái tên Vu Khống. Và cho đến mùa thu năm nay thì Lam Đờ Phung, Sóng Ngầm được coi là một trong những tiểu thuyết có giá trị nhất của mùa văn học Pháp 2012. Sóng Ngầm đã lọt vào danh sách của 8 tác phẩm được chọn để tranh giải thưởng văn học Goncourt. Và để đoạt được giải thưởng cao quý này của văn đàn Pháp, thì Sóng Ngầm sẽ còn phải đợi đến ngày 30 tháng 10 để được biết xem có được chọn vào danh sách cuối cùng của ban giám khảo Goncourt hay không. Và bảng vàng của giải thưởng Goncourt thì sẽ chỉ được công bố vào ngày 7 tháng 11. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn mà tác giả đã dành riêng cho Ban Việt ngữ của đài RFI.
Thân chào chị Linda Lê. Trong tiểu thuyết Sóng Ngầm, bốn nhân vật chính là Văn, Lu, Lo và Ulma đã lần lượt phác họa ra chân dung của chính mình và của những người xung quanh. Văn là một người đàn ông gần 50 tuổi, vừa nằm xuống sau khi bị xe đụng. Anh để lại ba người đàn bà cô đơn là vợ, cô con gái 17 tuổi và một người tình. Nằm trong quan tài rồi, nhưng Văn vẫn lên tiếng kể lại cuộc đời mình vừa đi qua. Vậy chị có thể cho biết chị đã bắt đầu viết Sóng Ngầm như thế nào được không ạ?
Le point du départ du livre, c'était quand j'ai trouvé la première phrase qui est je n'ai jamais été bavard de mon vivant.
Điểm khởi đầu của quyển sách thì bắt nguồn từ khi tôi tìm được câu đầu tiên trong tiểu thuyết, đó là câu tôi chưa từng là một kẻ nói nhiều khi còn sống, giờ đây, nằm trong hòm, tôi tha hồ độc thoại. Tôi đã để cho một người vừa nằm xuống mở đầu câu chuyện, và cũng chính hắn sẽ khép lại tiểu thuyết này.
Và trong quá trình sáng tác, chị đã dựng nên một bối cảnh khá đặc biệt. Câu chuyện bắt đầu trong buổi tang lễ của Văn. Tiếp theo đó là những lời bộc bạch của ba nhân vật nữ còn lại, mỗi người với một phong cách riêng.
Tôi viết Sóng Ngầm như là một bản nhạc với bốn bè khác nhau, và tôi đã rất hăng say khi sáng tác. Tôi thích được chuyển từ nhân vật này sang nhân vật khác trong mỗi một chương của cuốn tiểu thuyết. Và mỗi một lần như thế đó thì tôi đã phải thay đổi văn phong, thay đổi cách viết để cho phù hợp với tâm tư, với cái cá tính của mỗi một người. Chẳng hạn như Văn, Văn là cái nhân vật chính trong Sóng Ngầm, rồi Lu hay Ulma là hai người đàn bà cùng đã yêu thương anh, và cuối cùng là Lo, cô con gái của Văn. Mỗi một người đều có cái phong thái riêng của họ, và điều đó phải được thể hiện trong cái lời tự bạch của mỗi một người. Mỗi nhân vật vừa phác họa ra chân dung của chính mình, họ vừa chia sẻ với độc giả tầm nhìn của họ về những người chung quanh. Tất cả phải diễn ra trong vòng 24 giờ đồng hồ, và cái cuộc đời của nhân vật trong truyện cũng như là một phần lịch sử của Pháp và Việt Nam trong nửa thế kỷ vừa qua đó đã gắn liền với nhân vật chính của tôi trong truyện, và tất cả đã được trải ra dưới mắt độc giả. Tôi đã đề cập tới đời sống ở miền Nam Việt Nam trước biến cố năm 75 đến hành trình của một kẻ phải bỏ xứ ra đi.
Sóng Ngầm có lẽ là một cuốn tiểu thuyết xoáy vào tâm trạng của những kẻ bị lưu đày. Văn từ bỏ Việt Nam năm 15 tuổi và không bao giờ trở lại quê hương. Ulma, người tình muộn của anh, mang hai dòng máu Pháp Việt nhưng luôn mặc cảm là đứa con hoang. Dù sống trên đất mẹ, nhưng cô luôn cảm thấy xa lạ ngay trên quê hương mình. Lu thì sinh ra và lớn lên ở vùng Bretagne, nhưng đã sớm cắt bỏ mọi liên hệ với vùng trời mênh mông ấy để lập nghiệp ở Paris. Còn Lo chơi với giữa thế giới của người lớn và trẻ con. Vậy thưa chị Linda Lê, có thể nói Sóng Ngầm là cuộc sống nói về số phận của những người tha hương được hay không?
Đúng,
đây là cái cuốn sách nói về số phận của những kẻ xa xứ. Ngay cả trong trường hợp của Lu, tức là vợ của Văn chẳng hạn, thì chúng ta biết cô ta là một người Pháp sinh trưởng ở vùng Bretagne, nhưng đã sớm đến Paris để lập nghiệp, và Lu luôn cảm thấy xa lạ với cái thế giới bao quanh mình, ngay cả trên chính quê hương cô, tức là với vùng Bretagne. Lu đến Paris cũng tương tự như là Văn đã từ bỏ Việt Nam để nhận nước Pháp làm quê hương thứ hai. Cả bốn nhân vật chính trong Sóng Ngầm đều bất lực trong cái việc thích nghi với cái thế giới bao quanh họ.
Sóng Ngầm là tiểu thuyết thứ 15 của chị, do nhà xuất bản Christian Bourgeois ấn hành. Độc giả trung thành của chị nhận thấy có một sự khác biệt giữa tác phẩm này với những cuốn tiểu thuyết trước đây. Vậy theo chị, khác biệt đó nằm ở chỗ nào?
Tôi nghĩ tiểu thuyết này khác hẳn với những cuốn sách khác ở chỗ là những cuốn tiểu thuyết trước đây của tôi đều vượt ngoài thời gian. Chronos chẳng hạn là một bài ngụ ngôn, là một ẩn dụ. In Memoriam cũng vậy, người đọc không biết là câu chuyện diễn ra vào thời điểm nào. Trong khi đó thì Sóng Ngầm diễn ra trong một bối cảnh hiện tại, và theo cái dòng đời của nhân vật chính là Văn. Hơn nữa thì có thể nói là với tiểu thuyết này, tôi quay lại với giọng Văn châm biếm mỉa mai. Tôi đã không sử dụng giọng điệu ấy trong hai cuốn tiểu thuyết trước vừa nêu.
Trở lại với nhân vật Văn, anh không phải là con lai, nhưng Văn lại được gần gũi và thấm nhuần với văn hóa Pháp hơn là đối với văn thơ Việt Nam. Anh cũng học trường Pháp và cũng sớm rời xa Việt Nam như chị. Người đọc có cảm tưởng Văn là một phần thân thiết của chính bản thân chị. Có đúng vậy hay không ạ?
Oui, il y a un peu de moi dans tous les personnages, mais disons que c'est surtout Van peut-être.
Vâng, có một phần của tôi trong tất cả các nhân vật. Thế nhưng riêng đối với Van thì hắn như là một người bạn chí thân của tôi, với một chút gì đó lãng mạn hơn, thơ mộng hơn. Tôi để cho nhân vật này sinh cùng năm với tôi chẳng hạn. Rồi cũng như Van, tôi đã lớn lên trong cái nền văn học của Pháp. Tôi học ở trường Pháp tại Sài Gòn. Và cũng giống như Văn, tôi đã quên hầu hết tất cả tiếng mẹ đẻ. Nhưng khác với Văn, tôi không sợ Sóng Ngầm khơi dậy trong lòng. Tôi không chôn vùi hay là muốn quên hẳn những gì đã gắn bó mình với Việt Nam. Thực ra tôi nghĩ là Văn cũng đã chờ đợi một ngày nào đó, cái sợi chỉ đỏ giữa anh và quê hương sẽ được nối lại. Tôi cũng thế, tôi luôn sẵn sàng chờ đón những bất ngờ khi khám phá về vùng đất này.
Xin cảm ơn chị Linda Lê.
Theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc cho Thanh Phương phụ trách với tựa đề Ca khúc Chisara từ José Feliciano đến Mike Penn. Cuối cùng là bài học tiếng Pháp La Frère du Coffret bài 34. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Vật Ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.